Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 13. Judas Thadê ở Bethsaida để mời Giê-xu tới dự tiệc cưới Cana.
Tôi thấy nhà bếp của Phê-rô, ngoài Giê-xu ra, còn có Phê-rô và vợ ông, cùng với Gia-cô-bê và Gio-an. Dường như họ đã ăn xong bữa tối và đang nói chuyện với nhau. Giê-xu lưu ý tới việc đánh cá. An-rê bước vào và nói:
Thưa Thầy, ở đây có một người ở gần nhà Thầy, với một người khác, xưng mình là anh họ của Thầy.
Giê-xu vừa đứng dậy đi ra cửa, vừa nói:
Bảo họ tới.
Và trong ánh sáng của ngọn đèn dầu và ánh lửa bếp, người thấy Giu-đa Thê-đê vào. Người liền kêu lên:
Anh, Giu-đa!
Anh đây, Giê-xu!
Và họ hôn nhau. Giu-đa Thê-đê là người đàn ông đẹp trai, trong sắc đẹp tuyệt đỉnh, của tuổi trưởng thành. Cao, dù không cao bằng Giê-xu, mạnh mẽ, rất cân đối, tóc nâu đen, giống như Thánh Giuse khi còn trẻ, nước da trắng xanh, không vàng vọt, đôi mắt hơi giống mắt Giê-xu, vì nó xanh dương, nhưng gần như xanh phớt hồng, bộ râu hơi vuông nâu đen, tóc dợn sóng, ít quan hơn tóc Giê-xu, cũng nâu đen như râu.
Anh từ Capernaum tới, anh lấy một cái xuồng và đi tới tận đây cho lẹ. Mẹ em sai anh tới nói với em.
Ngày mai, Giuda lấy chồng, mẹ xin con tới dự đám cưới này.
Maria mời quý vị, và cùng với cô ấy, có cả mẹ anh và các anh ăn. Tất cả bà con đều được mời. Lúc này, chỉ có em là vắng mặt, và họ hàng xin em làm vui lòng vợ chồng mới.
Giê-xu hơi cúi đầu và hơi mở cánh tay.
Ước muốn của mẹ tôi là lệ luật đối với tôi, nhưng cũng vì Suzanne và họ hàng nữa. Em sẽ tới. Chỉ có điều chuyện đó phiền cho các con.
Và người nhìn Phê-rô và các người khác.
Đây là các bạn em.
Người giải thích với Giu-đa và người giới thiệu tên họ, bắt đầu từ Phê-rô, để kết thúc, người nói:
Em này là Gioan.
Người nói với giọng rất đặc biệt, lôi kéo cái nhìn chăm chú hơn của Giu-đa Thê-đê, và làm kẻ ưu ái đỏ mặt. Người chấm dứt màn giới thiệu khi nói:
Các bạn à, anh này là Giu-đa, con An-phê, là anh họ của Thầy, theo cách nói của thế giới, vì anh ta là con người anh chồng của mẹ Thầy. Anh là bạn Thầy, một người đồng hành tốt trong công việc và trong đời sống.
Nhà tôi mở ra cho anh, cũng như cho Thầy, mời anh ngồi.
Rồi quay về với Giê-xu, Phê-rô nói:
Vậy chúng con không đi Jerusalem với Thầy nữa sao?
Chắc chắn là có. Các con sẽ đi. Thầy sẽ đi sau đám cưới. Chỉ có điều, Thầy không đi Nazareth nữa.
Thầy làm đúng đó, Giê-xu. bởi vì mẹ thầy sẽ là khách của tôi trong vài ngày. Thỏa thuận như vậy thì bà cũng sẽ tới vào sau đám cưới.
Người đàn ông ở Capernaum nói như vậy.
Chúng ta sẽ làm như vậy. Bây giờ, bằng thuyền của Giuđa, thầy sẽ đi Tiberias, rồi từ đó đi Cana. Rồi sau đó, cùng với thuyền này, thầy sẽ trở lại Capernaum, cùng với ông này và mẹ thầy. Sau ngày Sa-bát này, con sẽ tới. Simon, nếu con còn quyết định, và chúng ta sẽ đi Jerusalem, mừng lễ vượt qua.
Chắc chắn là con sẽ tới. Con cũng sẽ tới vào ngày Sa-bát để nghe thầy nói ở giáo đường.
Em đã rao giảng rồi à, Giê-xu?
Thê-đê hỏi.
Rồi anh à.
Và những lời, người ta không nghe được từ một cái miệng nào khác.
Simon giải thích. Giuđa thở dài, đầu tì vào bàn tay, cùi chỏ chống lên đầu gối. Ông nhìn Giê-xu và thở dài. Dường như ông muốn nói gì mà không dám. Giê-xu can thiệp.
Anh làm sao vậy Giuđa? Tại sao anh nhìn em mà thở dài?
Có gì đâu.
Không có cái gì. Em không còn là Giê-xu mà anh yêu sao? Người mà anh không giấu điều gì?
Ồ, đúng. Điều em là, và anh nhớ em chừng nào, em, ông thầy của anh họ anh, lớn tuổi hơn.
Vậy nói đi,
anh muốn nói với em, Giê-xu, hãy cẩn thận. Em có một người mẹ, bà chỉ có mình em. Em muốn là một rabbi, nhưng không như những người khác. Em biết rõ hơn anh rằng giai cấp mạnh họ không cho phép những gì trái với thói tục mà họ đã thiết lập. Anh biết lối suy nghĩ của em. Nó thánh, nhưng thế giới không thánh. Và nó đè bẹp các thánh. Giê-xu, em biết số phận của người bà con tày già của em. Ông đang ở trong tù. Và nếu ông ta chưa chết thì là tại cái tên thủ hiến dơ bẩn, còn sợ đám đông và cái xét của Thiên Chúa. Dơ bẩn, dị đoan, đồng thời độc ác và dâm dật. Em sẽ làm gì? Em sẽ đi tới số phận nào?
Giuđa, anh hỏi em như vậy à? Trong khi anh đã biết rõ tư tưởng của em. Những lời này là của anh sao? Không, đừng nói dối. Vì ta đã sai anh tới để nói những lời này. Và chắc chắn không phải là mẹ em.
Giuđa cúi đầu nín lặng.
Nói đi anh.
Ba anh, và cùng với ông là Giuse và Simon. Em biết, vì sự lành cho em, vì tình cảm đối với em và Maria, họ không thấy bằng con mắt tốt những điều em dự định làm. Và họ muốn rằng em nghĩ tới mẹ em.
Còn anh? Anh nghĩ sao?
Anh
vật lộn giữa tiếng nói trên trời và tiếng nói trái đất. Em không nói, tiếng nói dưới thấp. Em nói tiếng nói trái đất. Giacobbe cũng vậy. Và còn hơn anh. Nhưng em nói với quý vị rằng, ở bên trên trái đất có trời. Bên trên lợi ích của thế gian, có nguyên nhân của Thiên Chúa. Quý vị cần thay đổi lối suy nghĩ. Khi quý vị biết làm điều đó, quý vị sẽ toàn thiện.
Nhưng, và mẹ em?
Giuđa, chỉ có bà là có quyền nhắc nhở em về bổn phận làm con theo ánh sáng của trái đất. Tức là tới bổn phận của em phải làm việc cho bà để cung cấp cho những nhu cầu về vật chất của bà. Tới bổn phận của em phải phụ giúp và củng cố cho bà bằng cách ở lại bên cạnh bà. Thế mà bà không hề đòi hỏi em về những điều đó. Từ khi bà có em, bà biết rằng bà sẽ phải mất em để tìm lại em trong một tầm mức lớn lao hơn khung cảnh gia đình. Và từ lúc đó bà đã sửa soạn rồi. Đây không phải là một điều mới. trong máu bà đã có ý muốn tuyệt đối dâng hiến này cho Thiên Chúa rồi. Mẹ bà đã dâng bà vào đền thờ ngay từ trước khi bà mỉm cười với ánh sáng. Bà đã nói với em biết bao lần khi bà ôm ghì em vào lòng trong những buổi chiều đông dài và những đêm hè thanh khoan đầy sao sáng về tuổi trẻ thánh thiện của bà. Bà đã hiến thân cho Thiên Chúa ngay từ ánh sáng đầu tiên của rạng đông khi bà sinh vào trong thế giới. Và hơn nữa, bà hiến thân khi bà có em để ở với em trên đường sứ mệnh từ Thiên Chúa mà đến. Sẽ có một giờ mà mọi người sẽ bỏ em. Điều đó chỉ ít phút, nhưng sự hèn hạ sẽ là thầy tất cả. Và quý vị sẽ nghĩ rằng tốt hơn là đừng biết em vì sự an toàn của quý vị. Nhưng bà đã hiểu và biết. Bà sẽ luôn luôn ở với em, và quý vị sẽ trở lại với em nhờ bà. Với sức mạnh của đức tin vững vàng và yêu mến của bà sẽ lôi kéo quý vị lại với bà. Và như vậy, bà sẽ dẫn quý vị trở lại với em. Vì em ở trong mẹ em, và mẹ em ở trong em, và chúng ta ở trong Thiên Chúa. Điều đó, Thầy muốn tất cả mọi người hiểu. Bà con theo thế gian, bạn hữu và con cái theo quan điểm siêu nhiên, anh và những người khác cùng với anh, quý vị không biết mẹ thầy là ai. Nếu quý vị biết, thì quý vị không chỉ trích bà trong lòng vì đã không bắt thầy tùng phục bà, nhưng quý vị sẽ tôn kính bà như người bạn thân thiết nhất của Thiên Chúa, là sức mạnh có thể được tất cả trên con tim cha hằng hữu và trên người con của quả tim bà. Chắc chắn em sẽ tới Cana. Em muốn làm vui lòng bà. Quý vị sẽ hiểu hơn sau giờ đó.
Vì sự chứng ngự và đầy nghị lực thuyết phục, Giuđa chăm chú nhìn người. Ông suy nghĩ rồi nói:
Anh cũng vậy. Chắc chắn anh sẽ đến với em để hộ vệ họ. Nếu em muốn có anh, vì anh nghĩ rằng em đúng, xin tha cho sự mù quáng của anh, cũng như của các anh. Em rất thánh thiện hơn chúng ta.
Em không thù ghét đối với những người không biết em. Em cũng không ghét những người ghét em. Nhưng em khổ vì điều dữ họ làm cho chính họ. Anh có cái gì trong giỏ đó?
Quần áo mẹ em gửi cho em đó. Ngày mai là lễ lớn. Bà nghĩ rằng Giêsu của bà cần để không bị lỗi thời. Giữa những khách được mời, bà đã kéo sợi từ hừng sáng tới đêm khuya mỗi ngày để sửa soạn cho em cái áo này. Nhưng bà chưa làm xong cái áo khoác. Nó còn thiếu các tua viền, và bà rất hối tiếc.
Chả gì phải khổ. Em sẽ đi Cana với cái áo em đã có đây. Còn cái kia, em giữ để đi Jerusalem. Đền thờ còn cao hơn tiệc cưới.
Bà sẽ vui sướng.
Nếu quý vị muốn ở trên đường đi Cana vào lúc rạc đông,
Phêrô nói,
thì phải khởi hành ngay, trăng lên, và việc băng qua hồ sẽ dễ dàng.
Vậy chúng ta đi. Đi, Gioan, thầy dắt con đi với thầy. Chào Simon Phêrô, Giacôbê, Andrê. Thầy chở các con vào buổi chiều ngày Sa-bát tại Capernaum. Chào bà, bình an cho bà và cả nhà.
Giê-xu đi ra với Giu-đa và Gioan. Phêrô theo họ cho đến bờ hồ và giúp con thuyền rời bến. Thì kiến chấm dứt. Lời Chúa Giê-xu.
Thì tới giờ phải làm một việc được ra lệnh, thì kiến về tiệc cưới Cana sẽ được nhét vào chỗ này. Con hãy ghi ngày 16 tháng 1, 1944.
Ngày 23 tháng 10, mệnh lệnh nhận được, với sự khẩn khoản vào lúc rạng đông, và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, để con không quên. Trong khi chờ lúc có thể viết, điều mà con làm nay, khi con nhìn thấy rõ. Chúa Giê-xu nói,
hãy viết, và hết những gì được nói cho con, sẽ ở bên trên những công việc, giao tiếp với những người ngay lành, dù là người ấn loát hay đánh máy, theo như cha đã nói với con. Đây là tiếng nói của vị thầy, nó gào thét và vuốt ve, gào thét khi nó nói với những kẻ không muốn hoán cải, vuốt ve khi nó nói với những kẻ dù bất toàn nhưng có thiện chí tìm Thiên Chúa và lời người, và thấy nó để tự thánh hóa. Với những người đó, lời trở thành cái vuốt ve của người bạn và phúc lành của Giê-xu. Những lời này ở trên đầu mọi công việc, rồi để cho công việc được toàn vẹn hơn và được xác nhận, luôn luôn được xác nhận, để nó không bị vô công hiệu bởi ý muốn xấu của các Pha-ri-siêu, Sa-đu, luật sĩ, tiến sĩ thì sẽ rất tốt. Để đặt lời cầu nguyện vào lời mà cha đã cho con hôm 7 tháng 12, 1943. Bây giờ thì vậy là đủ rồi, cha sẽ còn trở lại nữa.
Chương 14. Giê-xu tại tiệc cưới Cana.
Tôi thấy một canh nhà đông phương thực sự, một khối vuông trắng, rộng hơn là cao với rất ít cửa, có sân thượng thay vì mái, với các lan can xây cao khoảng 1 mét, cho bóng bởi một dàn nho leo lên tới đó. Các cành nho lan ra, với cả bên ngoài sân thượng, đầy ánh mặt trời. Một cầu thang nhỏ ở bên ngoài, phía mặt tiền, để lên sân thượng, tại gần một cái cửa, ở khoảng giữa mặt tiền. Bên dưới, tầng trệt thấp, có rất ít cửa ra vào, mỗi bên không quá 2 cái, để vào trong các phòng thấp và tối. Nhà xây ở giữa một nơi, như cái sân thì đúng hơn là bồn cỏ. Ở giữa sân có một cây giếng, có các cây sung và táo. Nhà quay ra đường, nhưng không sát bờ đường. Nó ở hơi sâu vào trong, có lối đi băng qua bồn cỏ thì tới đường. Đây có vẻ là con lộ chính. Ta thấy là căn nhà ở ngoại biên xứ Cana, nhà của chủ nông dân, sống ở giữa vùng đất sở hữu nhỏ của họ. Miền quê chảy ra ở bên ngoài nhà, với những màu xanh yên tĩnh xa xa, mặt trời đẹp và bầu trời trong xanh. Lúc đầu thì tôi không thấy gì khác, căn nhà đơn độc. Rồi tôi thấy 2 người đàn bà, y phục dài với áo khoác trùm mũ lên đầu, và các bà đi trên đường, rồi rẽ vào lối đi nhỏ. Người già hơn chạc 50, y phục màu đậm, nâu hung hung đỏ, tựa như len tự nhiên. Người kia mặc đồ màu sáng hơn, với áo dài màu vàng nhạt và áo khoác xanh dương. Bà này chạc 35 tuổi, bà rất đẹp, người dong dỏng, dáng điệu đầy phẩm giá, nhưng rất nhã nhặn và khiêm tốn. Khi bà tới gần, tôi nhìn thấy màu trắng tái của khuôn mặt, đôi mắt xanh, với tóc vàng thấp thoáng trên trán. Dưới lớp von, tôi nhận ra Đức Thánh Trinh Nữ. Bà kia là ai, với tóc nâu đen, già hơn? Tôi không biết, họ nói với nhau. Và bà chúa mỉm cười khi hai bà đã tới gần nhà. Có người, chắc là người có nhiệm vụ canh chừng, loan báo cho các ông các bà khác biết. Họ đã tới, mọi người đều mặc đồ lễ, ra mừng họ, và nhất là tiếp đón trinh nữ.
Lúc này còn là buổi sáng, khoảng 9 giờ hay hơi sớm hơn, vì miền quê còn vẻ tươi mát của những giờ đầu ngày, với sương đêm làm cỏ cây xanh hơn và bồn cỏ không dính bụi. Có thể đây là mùa xuân vì đồng cỏ không bị cháy bởi mặt trời mùa hè. Trong đồng ruộng, lúa miếng còn là cỏ, chưa có bông, xanh rờn. Lá sung và lá táo còn xanh mềm. Tôi thấy có hoa trên cây táo, nhưng tôi không thấy có quả trên cành, cũng như sung và nho, vì cây táo mới nở hoa, chưa nhìn thấy các trái nhỏ. Maria được chào đón trọng thể, một người đàn ông có tuổi, hộ vệ người, chắc đây là chủ nhà, đi lên chiếc cầu thang bên ngoài và vào một phòng lớn. Dường như phòng này là hết cả tầng lầu hay một phần lớn. Tôi tin rằng tầng trệt là chỗ ở thật sự, với các phòng để ở, kho lương thực, các đồ lặt vặt và nhà hầm. Trên lầu dành cho các dịp lễ đặc biệt như lễ lạc hay các việc cần nhiều chỗ, hoặc để chứa nông sản. Vào dịp lễ như hôm nay, họ dọn dẹp và trang hoàng bằng các cành cây xanh, thảm, bàn ghế có trải khăn và các đồ trưng bày khác. Ở giữa phòng là cái bàn quý và đẹp nhất, bên trên đã đặt một cái bình và các đĩa trái cây. Dọc vào tường ở bên phải tôi là cái bàn cũng để các đồ, nhưng kém đẹp hơn. Bên trái tôi là một cái bàn nghi lễ dài, bên trên có các đĩa phô mát và các đồ ăn khác, trông giống như bánh tráng, bằng bột pha mật ong và các bánh ngọt khác. Dưới đất vẫn ở bên trái, có các bình khác và 6 chiếc hạt bằng đồng, không lớn hơn kém nhau. Tôi cho đó là những cái trưng. Maria nghe cách nhân hậu những điều mọi người nói với mẹ, rồi mẹ cởi áo khoác để giúp đỡ họ hoàn tất việc chuẩn bị bàn ghế. Tôi thấy mẹ đi lại xếp các ghế nằm quanh bàn, buộc các tràng hoa dây, đặt cho khéo léo, nhất là những đĩa trái cây, xem chừng để các đèn đều đầy dầu. Mẹ mỉm cười, nói rất ít và nói nhỏ tiếng. Trái lại, mẹ nghe rất nhiều và với bao là kiên nhẫn. Tiếng nhạc khí vang lên rầm rầm ngoài đường, thật sự thì không du dương. Mọi người, trừ Maria, đều chạy ra đường. Tôi thấy có cô dâu đi vào, trang điểm lộng lẫy và sung sướng. Có bà con bạn bè quay quanh, bên cạnh chú rể đã chạy đi đón cô từ trước.
Tới đây, có sự thay đổi thị kiến. Tôi thấy, thay vì căn nhà, thì lại là một xứ nào đó. Không biết đây là Cana, hay một thôn lân cận. Tôi thấy Giê-xu, Gio-an và một người khác, chắc là Giu-đa Tha-đê. Với ông thứ hai này, thì tôi có thể lầm. Còn với Gio-an, thì tôi không thể lầm. Giê-xu mặc áo trắng và áo khoác xanh dương đậm. Khi nghe tiếng nhạc, người đi hộ vệ Giê-xu hỏi thăm một người dân, rồi báo cáo cho Giê-xu. Người mỉm cười nói,
chúng ta đi làm vui lòng mẹ thầy.
Rồi người băng qua các thửa ruộng, cùng với hai người bạn, đi về phía căn nhà. Tôi đã quên nói rằng,
tôi có cảm tưởng Maria là bà con hay bạn hữu với cha mẹ chú rể, vì tôi thấy họ rất thân tình với người. Khi Giê-xu tới, người canh chừng thường xuyên báo cho các người khác, chủ nhà cùng với con ông là chú rể và Maria ra đón Giê-xu. Họ chào người cách trọng kính. Ông ta cũng chào hai người kia. Chú rể cũng làm như vậy. Nhưng điều tôi thích là lời chào đầy tình yêu trọng kính của Maria với con mẹ. Và ngược lại cũng vậy, không bộc lộ ra, nhưng một cái nhìn ý nghĩa chừng nào đi kèm lời chào:
bình an cho con.
Và một nụ cười đáng giá cả trăm cái hôn và trăm cái ôm. Cái hôn run rẩy trên môi Maria, nhưng mẹ không cho. Mẹ chỉ đặt bàn tay trắng trên vai Giê-xu và vuốt nhẹ những lọn tóc dài, một cái vuốt ve trong trắng và say mê. Giê-xu đi lên bên cạnh mẹ người, hai môn đệ đi theo cùng với chủ nhà. Người vào phòng tiếp tân, nơi các phụ nữ đang lo bày thêm ghế và chén bát cho ba người khách mà họ không chờ. Tôi thấy có vẻ vậy. Tôi cho là việc Giê-xu đến không chắc chắn, còn hai người bạn của người thì tuyệt đối là không ngờ.
Tôi nghe rõ ràng tiếng nói đầy đặn, trưởng thành, rất êm dịu của thầy nói khi bước vào:
bình an cho nhà này và phúc lành của Thiên Chúa trên tất cả quý vị.
Lời chào bao gồm mọi người hiện diện và đầy vẻ oai phong. Giê-xu chứng ngự mọi người do hình vóc và dáng vẻ của người. Đó là người khách không được mời, nhưng người có vẻ như vua của buổi lễ, hơn cả cô dâu chú rể, hơn cả chủ nhà, trong khi người vẫn khiêm tốn vì nể. Chính vì nhân cách của người làm cho người ta kính phục. Giê-xu vào ngồi bàn giữa cùng với cô dâu chú rể, cha mẹ họ và các bạn hữu thân thiết nhất. Vì kính trọng ông thầy, họ cho hai môn đệ ngồi cùng bàn. Giê-xu quay lưng vào bức tường nơi có những cái trưng, vậy người không nhìn thấy chúng cũng không nhìn thấy sự lắc xăng của người quản tiệc. Chung quanh những đĩa roti mà người ta mang đến chiếc bàn dài qua một cái cửa. Tôi quan sát thấy một điều: ngoại trừ Maria và mẹ cô dâu chú rể, không phụ nữ nào ngồi ở bàn này. Tất cả các phụ nữ đều ngồi ở bàn kê dọc vào tường, và họ rất ồn ào. Người ta phục vụ họ sau đôi tân hôn và các khách có hẹn. Giê-xu ở gần ông chủ nhà, đối diện với mẹ. Cô dâu ngồi kế bên mẹ. Bữa ăn bắt đầu, tôi bảo đảm với quý vị là họ không thiếu khẩu vị và càng không thiếu cái khác. Hai người ăn và uống ít là Giê-xu và mẹ người. Hai đấng cũng nói rất ít. Giê-xu nói nhiều hơn mẹ một tí. Và trong một tí đàm thoại của người, người không hề câu có hay khinh chê. Đó là một người bậc thiệp, nhưng không nhiều lời. Khi người ta hỏi, người trả lời, lưu ý đến điều họ nói với người và bày tỏ ý kiến của người. Nhưng rồi, người trầm ngâm với chính mình như một người có thói quen chiêm niệm. Người mỉm cười, nhưng không bao giờ cười lớn. Nếu người nghe thấy một câu nói đùa liều lĩnh, người làm như không nghe thấy. Maria nuôi mình bằng việc nhìn ngắm Giê-xu của mẹ. Gioan cũng vậy. Ông ngồi ở đầu bàn và dán mắt vào đôi môi của thầy ông.
Maria nhận thấy các người đầy tớ xì xèo với người quản tiệc, và ông này có vẻ bối rối. Mẹ liền hiểu
là có chuyện không ổn.
Con ơi!
Mẹ nói rất êm dịu, để lôi kéo sự chú ý của Giê-xu vào lời này.
Con ơi! Họ hết rượu rồi.
Bà ơi! Từ rầy, có gì giữa tôi và bà?
Trong khi nói câu này, Giê-xu mỉm cười êm đềm hơn nữa, và Maria mỉm cười, tự như hai người biết một sự thật, là niềm vui bí mật của họ, mà mọi người khác không biết. Maria ra lệnh cho các đầy tớ.
Hãy làm điều người bảo quý vị.
Maria đã đọc được, trong đôi mắt mỉm cười của con mẹ, sự ưng thuận che phủ một giáo huấn lớn lao cho tất cả những kẻ được gọi. Và Giê-xu ra lệnh cho các đầy tớ.
Hãy đổ nước đầy vào các vò này.
Tôi thấy các đầy tớ đổ đầy các chưng bằng nước kín ở giếng. Tôi nghe tiếng cót két của cái ròng rọc lên xuống với những xô nước đầy. Tôi thấy người quản tiệc rót lấy một tí chất lỏng này với cái nhìn ngạc nhiên. Ông nếm nó với điệu bộ hết sức kinh ngạc. Ông ta liền nói với chủ nhà và cô dâu chú rể ở gần bên ông. Maria lại nhìn con mẹ và mỉm cười. Rồi mẹ nhận nụ cười của người. Mẹ cúi đầu và hơi đỏ mặt. Mẹ sung sướng. Trong phòng lan ra những tiếng xì xèo. Mọi cái đầu đều quay về phía Giê-xu và Maria. Người ta đứng lên để coi cho rõ. Người ta đi tới coi những cái vò. Một im lặng, rồi một đồng thanh ca tụng Giê-xu. Người liền đứng lên và nói chỉ một câu:
Hãy cảm ơn Maria.
Rồi người bỏ bữa tiệc. Tại ngưỡng cửa, người nhắc lại:
Bình an cho nhà này và phúc lành của Thiên Chúa ở trên quý vị.
Rồi người thêm:
Mẹ ơi, con chào mẹ.
Thị kiến chấm dứt.
Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng. Ngài nâng ly rượu chúc hôn. Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui. Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà, cho đời hoa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giê-xu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà, cho đời hoa tiếng ca. Thank you. xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giê-xu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.